Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2007. Đầu mùa an cư kiết đông hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các vị 10 bức tranh trăng trâu của nhà thiền. Hy vọng là chúng ta có cơ hội đi vào cái tiến trình tu của người xưa, họ thể hiện qua 10 bức tranh trăng trâu này. Đây là cái văn bản cổ rất là hay. Và xin thưa cùng các vị là trong cái bộ thiền luận của Ngài Suzuki, Ngài có copy lại 10 bức tranh này từ bản gỗ của những cái thiền đường Trung Quốc. Và cái bản copy này của sư cô Tín Nghiêm, cô Hòa Lạc. Tôi nghĩ là các vị ở xa nhìn không có rõ, cho nên có nhờ sư cô Hòa Lạc 10 bức tranh trăng trâu. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ có cơ hội mỗi một lần chúng ta học 2 bức thôi. Và ngoài cái hình ảnh còn có những cái thi kệ đi kèm để làm sáng cái ý của 10 bức tranh. Và đây là cái tiến trình tu mà mỗi chúng ta đều có thể nương nơi đây để thực tập cái con đường trở về. Tôi có ghi cái bài kệ bằng chữ Hán lên gốc, có điều nó nhỏ quá cho nên các vị không có đọc được. Tôi sẽ chép lại. Thưa đại chúng, những bức tranh đầu được gọi là tầm ngưu, tức là tìm trâu. Và cái bài kệ của Ngài Quách Am, Quách Am thiền sư sinh vào thời nhà Tống. Mình đọc âm chữ Hán trước, rồi mình chép cái bản dịch của thầy Tử Sĩ. Thầy dịch rất là hay. Quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao cái ngôn ngữ ở trong nhà thiền sử dụng là tìm trâu, rồi thấy dấu vết, rồi bắt được trâu, rồi chăn trâu. Những cái từ này có thể là nó chưa quen lắm với thiền sinh Tây Phương, nhưng mà với nhà thiền thì những cái từ này nó rất là quen. Tìm trâu nghĩa là tìm lại cái tâm của mình, và thấy dấu vết, rồi nắm được nó, rồi lùa nó về, về tới nơi chốn cũ. Và họ thể hiện qua 10 bức tranh này rất là dễ thương. Và chúng ta học để chúng ta thấy là mình đã đi đến đâu trên cái đoạn đường tu. Các vị thấy đây là cái chú mục đồng đang đi tìm con trâu của mình. Bên này là dây roi, và trời đất rất là mịt mù, rất là mênh mang, không biết ở đâu để tìm cả. Và được thể hiện trong cái bài thơ là mang mang bát thảo xứ tri tầm, thủy khoát sơn nhiêu lộ cánh thâm, lực tận thần bì vô sở bích, đảng văn phong thụ vãng thiền ngâm. Mang mang là lòng rất là nao nức. Mang mang bát thảo xứ tri tầm nghĩa là trong lòng rất là nao nức, tìm đông tìm tây, tìm rất là nhiều nơi. Nơi nào có con đường, không có con đường cũng muốn tìm để cho gặp cái con trâu. Thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm là nước thì rộng, núi thì xa, đường thì mịt mù, không biết nó ở đâu cả. Lực tận thần bì vô sở mít, tức là sức thì mỏi mệt, tinh thần thì suy sụp, mà tìm không thấy. Đảng văn phong thụ vãng thiền ngâm là chỉ nghe cái tiếng kêu của ve nó rã rít trên đầu cành, báo cho chúng ta biết ngài đã hết. Ví dụ như mình đi vào cái lĩnh vực thi ca thì mình thấy đây là bài thơ rất là tội nghiệp. của một con người mất trâu đang đi tìm. Trời thì chiều, sức thì mỏi mệt. Mình thấy nó không dính gì với mình. Nhưng mà thưa đại chúng, các vị chỉ cần quay lại nhìn mình một chút thì các vị thấy nó dính với mình rất là nhiều. Mình thử hình dung là đoạn đường của đời sống mình đã đi ngang qua, mình đã tìm mọi cái nẻo về. Nơi nào có thầy, nơi nào có chùa, nơi nào có những truyền thống tâm linh, họ giới thiệu cho mình con đường về, để mình về đến cái quê cũ, nơi chốn mà ngày xưa mình đã ra đi. Thế là mình đi vào, tìm hoài, từ những năm còn rất trẻ cho tới hôm nay. Mà con đường tâm linh nó vẫn khép kín, chưa mở ra để cho chúng ta đi vô. Rồi cuối cùng của bài thơ là đảng văn phong thụ vãng thiền ngâm, nghĩa là gì? Trời đã chiều, sức thì mỏi mệt, không biết mình đi về đâu, tối đêm nay ngủ ở đâu. Cuộc đời về già của chúng ta, thưa đại chúng, là cái nẻo trước rất là mịt mờ, không biết bữa nào chúng ta rớt vào cái hố thẳm của cái chết. Ấy vậy mà con đường tâm linh vẫn mịt mờ, chưa mở ra. Mình chưa biết tâm ta là gì, mình chưa biết cái gì là cái không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn này. Thưa các vị, là đường tu của chúng ta dù có ngàn vạn nẻo, nhưng mà nẻo duy nhất đó là làm thế nào quay về, tìm cho ra cái gì là không sống không chết nơi chính hình hài này. Người xưa cụ thể nó bằng cái con đường tìm ra con trâu của chính ta. Đó là ý của bài thứ nhất là như vậy. Mình giải thích sơ một tí thôi. Và cái bản dịch tiếng Việt là thế này: nứt lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng, bản dịch lục bát này cũng rất là hay. Mình đọc cho các vị chép: nứt lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rồng đường chim mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã ngao hồ vẽ ngâm. Rất là nao nức tìm nhưng mà không gặp, và mênh mông trời đất không biết nó đâu để tìm cả. Và mình có thể quay lại mình nhìn lòng mình nó ngổn ngang trăm mối, rồi mình không biết là tâm của mình ở chỗ nào. Cái buồn là tâm ta ư? Cái suy nghĩ là tâm ta ư? Những cái lúc không vui, không buồn, không suy nghĩ có tâm hay không? Những lúc mình bị bác sĩ chích thuốc mê, tâm mình nó còn ở với mình hay nó đã đi mất? Nghĩa là rất là nhiều cái hướng nó mở ra, đặt cho chúng ta rất là nhiều cái nghi vấn. Và các thiền sư ngày xưa cũng như Đức Thế Tôn mở ra con đường để chúng ta khéo quay về nhận ra cho được cái gì là tâm của ta. Thế mà con đường đó nó mời gọi bao lần mình chưa có cơ hội bước vô, cho đến lúc mà sức cùng giả mỏi không biết tìm ở đâu cả. Sức cùng giả mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã ngao hồ vẽ ngâm. Nghe tiếng ve nó kêu rã rít, bóng nó ngã về chiều, không biết trâu của mình nó lạc nơi đâu. Đó là ý của bài thứ nhất. Mình giới thiệu bài thứ hai. Xin các vị thiền sinh Việt, các vị chép cái bản dịch này. Bản dịch này của thầy Tự Sĩ. Dĩ nhiên là mình có chữa lại vài chữ. Bài thứ hai là bài thấy dấu, thấy dấu chân của nó. Thưa đại chúng, là cái bức tranh thứ hai vẽ hình chú mục đồng đang chạy. Đất trời bây giờ nó bớt âm u, nó bớt mịt mù, tại vì chú đang thấy dấu chân của nó rồi. Cho nên rất là nao nức trong lòng, phải làm thế nào có thể bắt được nó. Và ngôn ngữ nhà quê chúng ta có cái câu là dấu ở đâu thì trâu ở đấy. Thấy dấu chân là có thể nắm được nó rồi. Và cái bài thứ hai như thế này, mình chép ra đây. Bài thứ hai gọi là kiến tích. Kiến tích là thấy dấu chân. Thủy biên lâm hạ tích, Thiên Đa. Mình đọc cái văn chữ Hán mình giải thích để mình chép bản dịch cho các vị. Thủy biên lâm hạ tích thiên đa, tức là bên bờ suối, bên mé rừng, dấu chân nó trải đầy hết. Dấu chân của con trâu nó dậm đầy hết. Phương thảo ly phi kiến giả ma, nhưng mà cỏ thơm nó rợp bóng, chưa thấy được nó. Túng thị thâm sơn cánh tâm xứ, cho dù là núi cao hay là rừng vắng hay là xa xôi mịt mù đi, liêu thiên tỷ khổng chậm tàn tha, cái con trâu này nó to lớn lắm, cái lỗ mũi nó đụng cái trời xanh, làm sao mà có cái gì giấu được nó. Mình có thể dễ hiểu điều này không? Thưa đại chúng, là hình hài này nếu không có cái tâm ở trong đây thì nó không thể tồn tại đứng trên hành tinh này được. Cái vui buồn của mình, nếu không có cái tâm của mình, cái sự vui buồn nó không có điều kiện để nó nổi trôi bồng bềnh. Sự suy nghĩ của ta cũng thế, nếu không có cái tâm bất động làm nền thì sự suy nghĩ này không có mặt. Từ điều này mình quay lại, thưa các vị, là bên suối ven rừng nơi nào cũng có dấu chân nó cả. Ngay nơi hình hài này có tâm, ngay nơi vui buồn này có tâm, ngay nơi sự suy nghĩ ta cũng có cái tâm bất động. Ta đưa tay, ta kéo tay, ta bước đi từng bước, thưa, không lúc nào thiếu cả. Gọi là bên suối ven rừng đầy những dấu chân. Phương thảo ly phi kiến giả ma, có điều mình không thấy được nó là tại vì cỏ thơm nó ngăn lối hết. Thế nào là cỏ thơm ngăn lối? Bao nhiêu sự mời mọc của nhân gian này nó rất là ngạt ngào. Này sắc, này hương, này mùi vị, này âm thanh. Và thế giới hiện tại người ta chế tác ra nhiều thứ đồ chơi để hút các vị vào, gọi là cỏ thơm. Nó luôn che chắn mắt ta, nó luôn làm bít con đường trở về của ta, cho nên ta không thể thăm dò vào chiều sâu của lòng mình được. Này vui buồn, này sầu khổ bất an, này nỗi niềm của hạnh phúc, vân vân, mọi thứ nó đều cuốn hút ta. Các vị vừa mở mắt ra là các vị bị sức hút của sắc màu nó hút các vị. Âm thanh vừa đến tai là tai các vị chạy mất vào âm thanh, gọi là cỏ thơm che lối, không thể tìm ra được con trâu của chính ta là như thế. Túng thị thâm sơn cánh tâm xứ, thế nhưng mà dù cho núi cao, rừng vắng, hang sâu, đường có chập trùng xa, hay là cỏ thơm nó có đang lối đi đi nữa, thì cái lỗ mũi con trâu này nó rất là lớn, nó đụng tới trời xanh rồi. Cho nên không có cái gì có thể giấu được nó hết. Mình sẽ chộp được mũi nó, mình sẽ nắm được nó, và mình sẽ dắt nó về nhà, đưa nó về chốn cũ. Và cái bản dịch tiếng Việt cũng rất là hay, mình chép luôn ra đây. Mình đọc bản dịch: dấu chân bên suối ven rừng, cỏ thơm che lối biết chừng nỗi đau. Dù cho núi thẳm rừng sâu, trời xanh mũi rồng nơi nao dấu mày. Cái từ liêu thiên tỷ khổng này ta dịch là lỗ mũi đụng tới trời xanh. Thế nhưng mà trong ngôn ngữ nhà thiền thì cái từ này nó chỉ cho tâm Phật sáng ngời bất động của các vị. Người triệt ngộ được tâm, an trú được ngay nơi tâm bất động thì gọi là người sống được với cái lỗ mũi thẳng lên trời xanh. Liêu thiên tỷ khổng nó có nghĩa là vậy. Ở cái mức độ bình thường của đời sống, thưa đại chúng, là lỗ mũi rất là quan trọng. Nó làm nên đời sống của ta. Và các pháp tu của truyền thống đều nắm hơi thở đi vào. Và từ cái ý nghĩa này cho nên thiền sư ngày xưa vận dụng cái từ này để chỉ cho cái tâm Phật bất động, cái tự thể niết bàn đang có trong các vị. Cái đó nó làm nên mọi sự sống cho con người. Nó có mặt không vắng một phút giây nào cả. Cho nên cái câu này nó có nghĩa là tâm Phật bất động đang có trong anh. Cho nên không có cách gì che giấu được nó cả. Sẽ có lúc mình tình cờ nhận ra thôi. Đó là mình giới thiệu cùng các vị hai cái bài thi tụng của 10 bức tranh trăng trâu. Mình đọc lại. Bài đầu: đứt lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chiên mịt mù. Sức cùng giả mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã ngã hồ vẽ ngâm. Nó có vài chữ của người Huế hay sử dụng: tìm mô, nơi nào, phải không? Bài thứ hai: dấu chân bên suối ven rừng, tỏa thơm che lối biết chừng nỗi đau. Dù cho núi thẳm rừng sâu, trời xanh mũi rộng, nơi nào giống mày. Đó là mình giới thiệu cùng các vị hình ảnh và thi tụng của 10 bức tranh trăng trâu. Thưa đại chúng, là chúng tôi vừa giới thiệu nội dung khái quát của hình ảnh và thi tụng 10 bức tranh trăng trâu. Có đôi điều chúng ta đi vô là thế này. Điều thứ nhất là chúng ta nói về lịch sử của nó. Điều thứ hai, chúng ta quy chiếu vào tự thân để nhận ra cái gì là con trâu của ta. Và khi mình nhận ra được thì con đường nó mở ra rất là rộng. Điều thứ ba là chúng ta thử thực tập. Dĩ nhiên là cái con đường thực tập này chúng ta sẽ đi suốt một đoạn đường 10 bức tranh trăng trâu. Nhưng mà ban đầu thì chúng ta dừng lại ở hai bước này. Tuy nhiên tôi cũng giới thiệu sơ vài cái phương pháp để các vị có thể nắm bắt và bắt đầu điều phục nó. Không biết ở đây các vị có biết cái bài hát trăng trâu chưa ha? Tôi muốn nói bài hát trăng trâu của thiền viện chứ không phải bài hát ai bảo trăng trâu là khổ. Trăng trâu sướng lắm chứ, bài đó thì ai cũng biết rồi. Ở trong các thiền đường người ta sáng tác một bài là: một ngày không làm, một ngày không ăn, dắt trâu ra đồng vừa làm vừa chăn. Đó là bài hát được sáng tác rất là gần đây của một số quý thầy. Tất nhiên cái lịch sử của tranh trăng trâu nó có mặt từ thời nhà Đường, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 8 nó đã có rồi. Và từ thế kỷ thứ 7 cho tới thế kỷ thứ 13, giai đoạn đó là giai đoạn rất là thịnh của Thiền Tông Trung Hoa. Tức là từ thời Đường qua thời Ngũ Đại qua tới thời nhà Tống có khoảng chừng 700 năm hưng thịnh. Và dòng chảy này, đầu tiên những cái bức tranh này được hình thành từ thời nhà Đường, và sau đó tới thời nhà Tống, tức là khoảng thế kỷ thứ 12, 13 thì những cái mộc bản của tranh bắt đầu xuất hiện. Chúng ta biết Mã Tổ là một vị lỗi lạc nhất trong các vị thiền sư Trung Hoa. Đạo tràng của ông đào tạo được tới 84 vị thiện tri thức lớn. Thiện tri thức lớn có nghĩa là những vị thầy rất là lỗi lạc. Các vị từ ngoài cửa bước vô ho một tiếng là vị thầy đã biết các vị đã thể nhận được đạo hay chưa, các vị sống được với đạo hay chưa. Đa phần chúng ta bây giờ đều là phàm tăng cả. Người ta nạt mình còn chưa biết nữa, nói gì đến chuyện ho. Người xưa thì thưa đại chúng là nhìn thấy đi qua đi lại, nhìn thấy chớp mắt, nhướng mày, giở chân là người ta biết vị thầy đó có sống được với tâm Phật bất động hay không. Và Mã Tổ có một người đệ tử, đó là Bách Trượng. Mình nói đến lịch sử của những bức tranh này. Ngài Bách Trượng có một người đệ tử, đó là Ngài Quy Sơn, dựng lập một cái đạo tràng ở núi Quy, có tới 1.000 đồ chúng. Và những ngày đầu xây dựng cái đạo tràng Quy Sơn, có một người bạn đồng sông là Ngài Đại An đến để giúp Ngài Quy Sơn nuôi dạy chúng. Tới chừng Ngài Quy Sơn mất, người ta thỉnh Ngài Đại An lên làm chủ trì, làm hòa thượng đường đầu, kế thế để trông nom chúng. Và Ngài Đại An là người khai sinh ra những bức tranh thiền như thế này. Đầu tiên không phải là Ngài khai sinh ra những bức tranh, mà Ngài khai sinh ra một câu chuyện về chăn trâu. Khi Bách Trượng mất, thỉnh ông thăng tòa thuyết pháp. Và cái bài pháp đầu tiên ông nói đáng cho chúng ta lưu ý. Ông nói các ông mỗi người đều là Phật, tại sao giác Phật tới nhà hàng xóm tìm Phật làm gì? Có nghĩa là tự thân tâm của các vị mỗi người đều có cái bản chất Phật bất động ở bên trong. Thế mà không có chấp nhận bản chất Phật nơi chính mình, lại đến đạo tràng này, đạo tràng nọ để tìm. Đó là câu giải đầu của ông. Rồi ông nói tiếp: ta ở Quy Sơn 30 năm, ăn cơm ở núi Quy, mặc áo núi Quy, đại tiện ở núi Quy, mà ta chưa học thiền của núi Quy. Tức là không học thiền của Ngài, của vị thầy trụ trì ở đó. Ta chỉ làm mỗi một việc là chăn con trâu của ta thôi. Và những ngày đầu rất là cực nhọc, nó cứ rình rình, nó đi vào lúa mạ của người khác, nó sổng chuồng, nó đi liên tục. Thế nhưng mà qua nhiều năm chăm sóc nó, bây giờ nó dễ thương làm sao, nó luôn ở trước mặt, đuổi nó cũng không đi. Đó là bài pháp đầu tiên nó gợi ý cho chúng ta về vấn đề chăn trâu. Và từ thời nhà Đường trải qua nhiều trăm năm cho tới thời nhà Tống thì các thiền sư mới hình thành cụ thể bằng những bức tranh như thế này, làm những bài thi tụng để cho chúng ta dễ nhớ. Đó là một chút về lịch sử của những bức tranh thiền có mặt. Tất nhiên là từ cái câu chuyện lịch sử này chúng ta học được rất là nhiều điều. Thưa đại chúng là trên cái đoạn đường tìm tu của chúng ta, các vị thử nhìn lại trong quá khứ, mình đã cực nhọc vô cùng, mình đã tìm những cái nẻo đường để mang đến niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng mà các vị đi vào nẻo nào, các vị cũng thấy là bên cạnh hạnh phúc nó có bóng dáng của nỗi buồn, của niềm đau, của bất hạnh. Đó là con đường nhân gian. Rồi mình quay trở về con đường tìm tâm của mình, tìm lại cái nơi chốn thực sự của mình. Thưa các vị là cũng có khi mình tìm rất mỏi mệt mà không có gặp. Đạo Phật có những cái pháp môn gọi là phương tiện, và cũng có những cái pháp môn là chỉ thẳng. Và đa phần chúng ta lạc vào những cái phương tiện môn mà không có thể trực tiếp thể nhận được cái pháp môn nào là đạt thẳng cội nguồn. Do vậy cho nên người xưa thiết định ra rất là nhiều cái pháp chế của già lao. Thứ nhất là để củng cố cái sinh hoạt của tăng già. Thứ hai là để rèn đúc, để tuyển lựa một số thành phần có khả năng, có cái căn cơ bén nhạy, thâm đạt trực tiếp vào đầu nguồn của đạo. Và cái việc của người xưa làm, nó có một cái điều rất là hay là nó loại bớt những người không có đủ chí khí để tu. Tại sao? Thưa, con đường tu nó rất là dài, nó đòi hỏi mình phải đầu tư trọn vẹn cả thân tâm, cả trái tim của mình cho chuyện tu. Và mình chưa có khát khao mãnh liệt cái sự tu hành thì ngày đoạn tháng qua, thưa các vị, con đường vẫn mịt mù, ta không mở được cánh cửa đạo. Và do vậy cho nên cái lời khai thị đầu tiên nghĩa là các ông không cần phải tìm đâu cả, các ông hãy khéo quay về nơi chính tự thân các ông, tìm ra cái gì là Phật của chính ông, sống được thì mở được cánh cửa, thì nắm được con trâu, thì có thể điều phục nó để đi về. Bằng chưa làm được điều này thì có khi ngàn vạn kiếp tử sinh đi ngang qua cuộc đời ta, ta không có cách gì gõ được cánh cửa đạo cả. Cửa thiền vốn là cửa không, vô môn quan, cổng không bao giờ đóng. Thế nhưng mà bước vào không có dễ là như vậy. Đó là mình lướt ngang qua một chút lịch sử để các vị thấy cái khó của con đường tu. Và cái khởi nguyên của những bức tranh này, nó được những vị thiền sư rất là lỗi lạc sáng tạo để mở cho chúng ta một cái cánh cửa phương tiện để đi vào. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là ta thử quy chiếu vào tự thân coi cái gì là con trâu của ta, cái gì là tâm Phật bất động của chính ta, cái gì là cái tự thể niết bàn của các vị đang có. Nhận ra được điều này thì mình rất là dễ dàng sống. Chưa nhận điều này thì mình cứ tu ở những cái ngọn mà thôi. Nhận ra được cái chỗ quy nguyên, tức là tâm Phật bất động này, thì ta tu ngay cái cội gốc của tâm. Dĩ nhiên có những người cái duyên đạo rất là lớn, cho nên ngay lúc bé họ đã có những cái thao thức mong muốn khám phá điều này. Tôi dẫn ra đây một chút lịch sử để các vị thấy. Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác là một thiền sư lỗi lạc của Nhật Bản thế kỷ thứ 17. Lúc bé ông được bố mẹ cho đi vô học Tứ Thư Ngũ Kinh của đạo Nho. Cái lời đầu tiên của Tứ Thư Ngũ Kinh là đại học tại Minh Đức. Tức là cái học lớn nhất của một đời người, ở cái chỗ là làm thế nào sáng được cái đức trong trái tim của anh. Nghe cái câu này tự nhiên cái chú bé mới 12 tuổi chấn động tâm thức. Chú hỏi ông thầy vậy chứ, minh đức là cái gì? Tức là cái đức sáng của con là cái gì? Vì thầy nói cái đức sáng của ngươi đó là cái tâm thiện của ngươi. Anh không chịu. Anh nói cái đó chữ nghĩa, không phải là cái đức sáng của con. Thầy phải chỉ cho ra cái gì là đức sáng của con ở trong đây thôi. Và anh đứng dậy anh bỏ về. Và cái câu hỏi cái gì là đức sáng ở trong con, nó đeo đẳng ngài cho tới ngày xuất gia, cho tới năm 26 tuổi ngài mới thoáng nhận ra. Và từ năm 26 tuổi ngài công phu cho tới năm 40 tuổi thì mới viên mãn được cái đức sáng trong trái tim của ngài. Mình dẫn cái chuyện lịch sử để các vị quy chiếu vào tự thân. Đôi khi ta tự hỏi cái gì là đức sáng trong ta, cái gì là cái chân thật nhất nơi hình hài này. Hình hài này thì nó già, nó cỗi. Vui buồn này thì nó đến và đi. Sự suy nghĩ này thì nó chạy ngang qua chưa bao giờ dừng. Thế nhưng còn một cái phía sau nữa. Ta nhận ra được cái điều ấy thì ta nhận ra được cái gì là đức sáng của chính ta. Hay nói một ngôn ngữ khác của nhà thiền gọi là thấy được cái tánh chân thật của ta. Nhận ra được điều này rồi, thưa đại chúng, là ta mở được cánh cửa đi vào cõi thiền lòng lòng. Mình chưa quay về để nhận ra được điều này thì mình tu chơi chơi thôi. Mình tu ở ngọn ngành. Mình dẹp cái buồn này thì có cái buồn khác nó đến. Mình trấn ngữ cái lo âu này thì sẽ có cái lo âu khác nó đến. Mình loại trừ cái bất an này thì cái bất an khác nó sẽ sinh khởi, chưa bao giờ dừng. Nhưng mà nếu mình quay vào chiều sâu nhất của tâm mình nhận ra cái cội nguồn của tâm, mình đặt bước chân ngay cái đầu nguồn, thì thưa đại chúng là mọi cái vui buồn, lo âu, bất an nó nổi trôi bồng bềnh Bên ngoài nó không dính gì ta cả, mà ta là cái đức sáng đang tỉnh tại, hiện tiền, rạng rỡ, bất động. Và nếu mình quy chiếu được, mình nhận ra được điều ấy, đã xong chưa? Thấy được con trâu rồi đó, nhưng mà nó thấp thoáng, vừa thấy rồi nó biến mất, chứ mình chưa thể nắm được nó. Các vị để ý coi là chúng ta có những phút giây rất là tình cờ mình sống được với cái đức sáng nơi chính mình, tức là sống được với cái tâm giác ngộ, với vị Phật của chính các vị. Từ giữa phố các vị lái xe lên đây, thân tâm các vị ở yên một chỗ, các vị không có nghĩ đông nghĩ tây gì cả, cũng không có cái vui cái buồn gì nó xâm phạm vùng trời tâm thức của các vị. Tay chân rất là linh hoạt, mắt mũi rất là tinh anh, đâu cần đọc bản chỉ đường làm thầm gì đâu. Các vị tự nhiên lái xe lên đây, đưa nó vô bãi đậu xe, đi lên thiền đường rất thảnh thơi. Ta đâu cần suy nghĩ chi, ta không cần phải vận dụng ý thức đi sắp đặt là phải bước vô đây, phải đi ra chỗ kia vân vân. Thế mà tự động các vị hành xử một cách linh hoạt. Đâu không phải là ta đang ăn trú trong cái đức sáng của tự tâm để ta hành xử cả một đời. Thưa đại chúng, là giống như thiên nhiên đất trời bên ngoài, sóng nổi cuồn cuộn ba đào do vì gió. Không có gió thì tức khắc mặt biển yên dần và lắng lại. Tâm thức ta cũng vậy. Những cái vui buồn phiền não bất an nó đến nó trấn ngự các vị, nhưng mà tự bên trong tâm thức của các vị, bên trong rất là sâu của lòng ta, nó có một khuynh hướng là nó tìm về cái chốn yên bình. Lễ hội rộn rịp ba hôm năm hôm, mình cảm thấy rất là mệt mỏi, mình muốn được buông lỏng trong một căn phòng vắng, yên tĩnh bất động, đừng có tiếng ồn ào, để mình thảnh thơi. Đó là cái xu hướng tất nhiên của hình thể vật lý. Cái xu hướng tất nhiên của tâm thức là khi những cái vui, những cái buồn, những cái hờn giận nó xâm phạm vùng trời tâm của các vị, nó làm rất là hỗn mang, các vị cũng có một khuynh hướng tìm về cái chỗ yên bình nhất của tâm mình. Từ những cái ví dụ rất cạn như vậy thì ta quay về ta thấy cả một đời mình, thưa các vị, mình đều có cái khuynh hướng chung là đi tìm hạnh phúc. Tìm hạnh phúc là cái điều rất là tất nhiên thôi. Có điều hạnh phúc của ta nó tùy theo cái cấp độ của tâm thức mình tiến đến chừng nào thì cái quan niệm của mình về đời sống và hạnh phúc nó khác đi. Lúc trẻ mình có quan niệm hạnh phúc là phải có mảnh bằng, nhưng mà nắm được mảnh bằng rất là cao, có được học vị tiến sĩ trong tay rồi mình cảm thấy hạnh phúc vẫn chưa đủ, phải có công ăn việc làm ổn định. Công ăn việc làm ổn định mình cảm thấy hạnh phúc nó chưa thể dừng ở đây, mà nó dừng ở chỗ là phải có sự nghiệp, phải có người thương. Và khi có sự nghiệp, có người thương rồi thì hạnh phúc nó là chạy tới phía trước. Ta phải có những đứa con, nó nên danh, nên phận. Và hạnh phúc nó cứ triển hạn, tới lúc già thì nó nghĩ là phải nghỉ ngơi, phải thảnh thơi, phải có rất nhiều tiền để mình đi du lịch chỗ nọ, chỗ kia vân vân là hạnh phúc. Thưa, rõ ràng là hạnh phúc nó luôn chạy phía trước. Tại sao? Người ta nghĩ là lòng tham con người nó luôn chạy phía trước, nó không chịu dừng. Nhưng mà cái cội nguồn của nó, thưa đại chúng, là hạnh phúc là cái trạng thái yên bình tĩnh lặng từ nơi đầu nguồn của cuộc sống ta sinh ra. Cho nên ta có một khuynh hướng khá cao là tìm về cái nơi ta đã sinh, tìm về cái chốn yên bình, không sinh không diệt, không đến không đi, đến cái trạng thái niết bàn. Mọi tôn giáo đều diễn dịch vấn đề này. Kitô diễn dịch là đó là nước Chúa. Tịnh Độ Tông của đạo Phật diễn dịch đây là nước cực lạc. Đức Thế Tôn ngày xưa không có nói nhiều. Đức Thế Tôn chỉ nói là đạt đến được cái trạng thái vô ngã. Có nghĩa là đạt đến cái gì? Đạt đến cái điểm sáng như chúng ta vừa trình bày. Nơi đó nó có cái sức mời gọi, cái sự khát khao của ta, cho nên ta cứ chạy hoài. Ta thăm dò vào con đường này, thăm dò con đường nọ, thăm dò vào nẻo kia, nhưng mà không hề có một con đường nào cho ta một cái hạnh phúc ta cảm thấy thỏa mãn cả. Do vì từ bên trong cái phẩm chất của ta, nó có một cái xu hướng đi về nẻo tâm linh như vậy, đạt đến cái cội nguồn của đời sống để viên mãn một kiếp sinh linh. Cho nên các vị quy chiếu vào tự thân, các vị sẽ thấy là bên trong ta, thứ nhất là nó có xu hướng luôn đi về phía trước để đạt đến cội nguồn của Niết Bàn. Cái thứ hai là trạng thái Niết Bàn đã có sẵn trong các vị, khéo quay về thì thể nhận được. Và điều đó được diễn dịch qua hai cái bài tranh mà chúng ta vừa theo dõi. Giờ mình hỏi nhỏ với nhau, mình đang ở bức thứ nhất hay ở bức thứ hai, hay ở bức tranh thứ 10? Thưa đại chúng, là tôi kể cho các vị nghe câu chuyện cổ của Nhật Bản, nó liên hệ đến đạo lý. Ngày xưa vị thần, ngài có một cái gia đình và có cô con gái nhỏ. Và cô bé này cô mới nhồi bột thành một cái hình người. Và vị thần bố và mẹ quên dặn con mình là cái tuổi của con á, con mà hà hơi vô bất cứ vật gì thì vật đó có thể sống được, quên dặn. Cho nên cô bé sau khi nặng thành một cái hình người, cái cô thổi vô lỗ mũi hình người một cái, cái con người kia sống lại như một con người thật. Cái cô sợ quá, cô co giò, cô chạy, cô thưa với bố mẹ, cô nói con lỡ con làm ra một con người và con làm cho nó có sự sống, bây giờ phải làm thế nào? Bố nói con hư quá đi, bố đâu có làm cách nào được, bố đành phải làm một cái thế giới để cho con người để sinh sống thôi. Rồi cây cỏ, rồi cửa nhà, rồi nước non, rồi chim thú vân vân, hành tinh này có mặt là do cái trò chơi ngây thơ của một em bé ban đầu, con của vị thần kia. Và câu chuyện nó chưa dừng ở đó, cái khúc sau nó nói đạo lý thế này. Cái con người đầu tiên á, từ cái vật vô tri, khi hắn vừa mở mắt, hắn sống. Cái phút giây đầu hắn mở mắt, hắn nhìn thì hắn thấy cái vị thần tạo sinh nên hình hài của hắn, thoáng thấy thôi. Và hắn lạc lõng trong trần gian dù triệu triệu năm, nhưng mà cái niềm mơ ước của hắn là được thấy vị thiên thần cũ của hắn để trở về. Thưa câu chuyện đó, nó cho ta cái gì? Thưa đại chúng, là chúng ta đều có một nỗi khát khao như nhau, khát khao tìm về. Và thiền sư cụ thể là tìm tâm, tìm Phật của chính anh. Và cũng có một câu đáng cho chúng ta nhớ là tâm 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 nan khả tầm, khoan thời biến pháp giới, trách giả bất dung chăm. Tâm ơi tâm, tìm mới khó quá, khi rộng thì mới rộng trùm cả đất trời, mà khi mới trốn rồi thì bé có thể để trên đầu mũi kim, ta không biết tìm mi nơi đâu cả. Và mình trở lại, thưa đại chúng, là các vị quy chiếu vào tự thân, các vị thấy điều này rất là rõ. Có những lúc cái buồn, cái giận, cái bất an nó đến, nó xâm phạm đời sống của các vị. Các vị muốn trấn ngự nó, muốn loại trừ nó, thế nhưng mà càng trấn ngự, càng loại trừ thì nó càng vùng vẫy kiên cường, nó càng phản ứng rất là mạnh đối với các vị. Nhưng mà có những lúc mình buông thư, mình không cần phải trấn ngự, không cần phải làm gì cả, tự nhiên cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an nó rơi rụng lúc nào không hay. Lúc đó lòng mình rất là an bình, rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng. Và thông thường là như thế. Thông thường những lúc mình càng cố tìm tâm của mình, muốn bắt cho được con trâu thì bắt không có được. Thế nhưng mà mình chán nản, mình buông, mình không cần rượt đuổi tìm cầu bắt nó, thế thì nó tự nhiên nó hiển hiện rất là dễ dàng trước mặt của chúng ta. Và Cái điều này thưa đại chúng là không phải các vị tìm ở nơi bất cứ phương nào. Các vị thử theo dấu chân tâm của các vị bằng cái cách là có một chút thì giờ thì mình ngồi lại, mình nhìn lại mình, năm lọc mười lừa, nhìn lại chính mình để nhận ra cái gì là tâm Phật bất động của ta, cái gì là điểm sáng đang có mặt trong ta. Và nhận ra được, ta mới mở được cánh cửa đi vào. Bằng không thì ta chỉ tu ở trên ngọn mà thôi. Ta loại trừ cái buồn này sẽ có cái buồn khác, ta trấn ngự cái bất an này sẽ có cái bất an khác. Ví dụ như đời sống bình thường, hạnh phúc không phải được làm bằng những cái các vị có, mà hạnh phúc được làm bằng những cái các vị cảm nhận. Hạnh phúc không phải là mình đi xin, mà hạnh phúc là cái cho ra. Thế thì từ bên trong cũng thế. Thưa, mình không thể tìm được tâm của mình, niềm vui của mình, Phật của mình ở bất cứ nơi nào cả. Nội quán, tức là quay trở về để nhận được cái gì là Phật của mình, đó là con đường đầu mà hai bức tranh này đã biểu hiện cho chúng ta. Tóm lại, thưa đại chúng, là ta thử thực tập để có thể nắm bắt được tâm của ta là thế này. Ta biết một điều là con cá nào mà nó rời nước thì nó không thể sống. Nước là đời sống của nó. Nó ăn, nó ngủ, nó dạo chơi, nó nằm ở trong nước, không lúc nào rời nước được cả. Hình hài này cũng vậy. Nếu không có cái điểm sáng trong trái tim các vị, không có cái tâm Phật bất động đang ở nơi ngũ uẩn của các vị, các vị không thể di chuyển tới lui trên hành tinh này được. Không thể nói, không thể cười. Thậm chí cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận của các vị đều có bóng dáng của tâm. Ta đi thì bóng đi theo, ta ngồi bóng cũng ngồi. Ta hãy hình dung tâm của ta là như thế. Thế nhưng có điều rất lạ, nó không phải là hình hài này, nó cũng không phải là cái vui buồn của các vị, nó cũng không phải là sự suy nghĩ của các vị. Thế nhưng mà nó lại không rời những cái ấy. Mình khéo thì ngay nơi đó mình nhận ra được cái gì là tâm Phật bất động. Còn nếu không khéo thì ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh, mình cứ chạy theo vui, chạy theo buồn, chạy theo những sự suy nghĩ miên man, không thể nắm được nó. Và cái con đường thực tập thứ nhất là mời gọi các vị quay về quán chiếu. Cái thực tập cạn hơn nữa, thưa đại chúng, là ta có thể làm cho lòng mình an tĩnh, bình ổn bằng cách là mời cái ý thức nhận biết của các vị luôn có mặt nơi thân các vị. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, mọi lúc trong một ngày, các vị làm thế nào, làm nó với bằng trọn vẹn trái tim của mình. Ta giận thì ta giận đùng đùng lên, ta buồn thì ta buồn rũ rượi xuống. Chứ đừng có đang buồn mà suy nghĩ phải dẹp trừ cái buồn gì cả. Ta hãy để cho tất cả những trạng thái nào đó có mặt trong đây, nó thể hiện một cách trọn vẹn. Thử làm như vậy. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, khi cái giận nó đang lên cơn cuồng nộ, đang dày xéo các vị, thì các vị thử nhìn coi ai đang giận. Thử hỏi coi là ai đang giận đấy, ai đang buồn đấy, ai đang lo lắng bất an đây. Người xưa có khi họ tu không nhiều, họ tu có một chữ thôi, không có niệm Phật. Họ hỏi ai thôi. Niệm Phật thị thùy, tức là ai là người niệm Phật. Ta cứ nghĩ ta là hình hài này ư? Không phải. Ta cứ nghĩ ta là những cái vui buồn này ư? Cũng không phải. Ta cứ nghĩ ta là những cái suy nghĩ này ư? Cũng không phải. Và tất cả những cái ấy, nếu các vị nhận diện được nó một cách rõ ràng, thì các vị sẽ có cơ hội nắm được cái tâm chân thật của chính mình. Và từ đó con đường dụng công sẽ rất là dễ. Và thưa đại chúng, đó là tôi giới thiệu vài nét về hai bức tranh trăn trâu mà chúng ta vừa đi ngang qua. Và chúng tôi nghĩ là chắc giới thiệu chừng này đủ rồi. Xin hẹn gặp các vị trong những lần học kế tiếp. Chúng ta sẽ có dịp giới thiệu 8 bức tranh nữa. Và cứ mỗi một bức tranh thì chúng ta lại đi vào chiều sâu hơn, đi vào cái con đường thực tập cụ thể hơn. Dĩ nhiên là cái con đường thực tập ở đây tôi có một gợi ý thôi. Gợi ý đó là các vị thử làm mọi việc bằng ý thức rất là trọn vẹn. Đừng để cho tâm mình chạy đi đâu hết, nhất định nó phải có mặt ngay nơi này này. Ta đi thì nó phải đi, ta ngồi nó phải ngồi, ta giận nó phải giận theo ta. Và bước thứ hai là các vị thử hỏi lòng mình coi cái gì giận, cái gì buồn, cái gì lo lắng, cái gì bất an, cái gì nó đang có mặt ngay nơi đây mà nó trốn ta, nó không cho ta thấy. Thử hỏi, đó là bước thực tập ban đầu. Và xin phép dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.